Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ hai, ngày 19 tháng 7 có những nội dung chính sau đây.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký văn bản số 970 ngày 18 tháng 7 năm 2021 về việc thành lập tổ công tác đặc biệt phòng chống dịch COVID-19.
Ủy ban Nhân dân thành phố rà soát kiểm điểm tiến độ giải quyết, trả lời ý kiến kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp thứ 18, Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 18, nhiệm kỳ 2016-2021 và giải quyết kiến nghị của cử tri trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.
Để chuẩn bị triển khai nội dung giáo dục địa phương trong chương trình năm học 2021-2022, ngành giáo dục và đào tạo tỉnh đã hoàn tất khâu thẩm định để đưa các tài liệu vào dạy học tại các nhà trường. Chuyên mục giáo dục và phát triển trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký văn bản số 970 ngày 18 tháng 7 năm 2021 về việc thành lập Tổ công tác đặc biệt phòng chống dịch COVID-19. Công văn gửi Bộ trưởng các bộ, Quốc phòng, Công thương, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Giao thông Vận tải, Xây dựng, Thông tin và Truyền thông, Lao động Thương binh và Xã hội nêu rõ. Để hỗ trợ và phục vụ kịp thời hiệu quả cho công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương phía Nam, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ trưởng căn cứ chức năng nhiệm vụ quyền hạn được giao, thành lập ngay tổ công tác đặc biệt phòng chống COVID-19 của từng bộ tại thành phố Hồ Chí Minh do một đồng chí thứ trưởng phụ trách trực tiếp để phối hợp chặt chẽ với thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương phía Nam, nhất là các địa phương đang thực hiện chỉ thị số 16 CTTTG, chủ động xử lý, giải quyết ngay những nhiệm vụ phát sinh trong công tác phòng chống dịch và những vấn đề liên quan. Tổ công tác đặc biệt hàng ngày báo cáo Bộ trưởng và Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19, kịp thời đề xuất kiến nghị những vấn đề vượt thẩm quyền. Đây là nhiệm vụ rất quan trọng, cấp bách. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các đồng chí Bộ trưởng tập trung chỉ đạo thực hiện, sớm phát huy hiệu quả vai trò của Tổ công tác đặc biệt trong công tác phòng chống dịch tại thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương phía Nam.
Sáng 18 tháng 7, đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã chủ trì hội nghị trực tuyến về phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Tham dự hội nghị có các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo sở ngành địa phương đơn vị. Tại điểm cầu thành phố Thái Nguyên có các đồng chí Phan Mạnh Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Nguyễn Thanh Bình, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, Nguyễn Hoàng Mác, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố. Các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các phòng ban ngành đoàn thể phường xã của thành phố. Theo báo cáo của Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 tỉnh, đến thời điểm này, Thái Nguyên có 4 ca bệnh COVID-19 lây nhiễm trong cộng đồng và 4 ca bệnh tái dương tính với COVID-19 sau công bố khỏi bệnh được chuyển về tỉnh quản lý. So với cả nước, Thái Nguyên là tỉnh có số ca nhiễm COVID-19 ít và chưa phát sinh ổ dịch. Tại hội nghị, các sở ngành và địa phương đã nêu nhiều ý kiến, kiến nghị nhằm tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác phòng chống dịch trên địa bàn. Kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cho rằng, đến thời điểm này, tỉnh đã thực hiện tương đối tốt công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Kết quả bước đầu đó là từ sự cố gắng, nỗ lực rất lớn của cả hệ thống chính trị, ngành y tế và đặc biệt là sự đồng lòng của nhân dân. Tuy nhiên, không vì thế mà chúng ta được phép lơ là chủ quan, mất cảnh giác trước dịch bệnh COVID-19. Đồng chí nhấn mạnh, vai trò trách nhiệm của người đứng đầu là rất quan trọng trong công tác phòng chống dịch. Ở thời điểm này, ngoài việc thực hiện tốt quy định, hướng dẫn của Trung ương, tỉnh vẫn cần duy trì tốt các chốt kiểm soát dịch. Các cấp ngành cần có hình thức hỗ trợ, động viên, khen thưởng kịp thời lực lượng trực chốt, triển khai công tác tiêm phòng, đảm bảo đúng thời gian, nhanh chóng, công khai, minh bạch.
Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên vừa dành 301 liều vaccine phòng COVID-19 để ưu tiên tiêm cho đoàn cán bộ, học viên, sinh viên trường đại học. Theo đó, 16 cán bộ, 23 học viên và 262 sinh viên năm cuối của trường Đại học Y Dược đã được tiêm vaccine Pfizer phòng COVID-19 trong ngày đầu tiên của chiến dịch tiêm chủng vaccine lần 3 tại bệnh viện. Đây là sự tạo điều kiện quan tâm kịp thời của Đảng ủy, Ban Giám đốc Bệnh viện dành cho đoàn chi viện miền Nam chống dịch COVID-19. Là một trong những người được tiêm sớm nhất, sinh viên Khổng Thị Thư, năm cuối chuyên ngành bác sĩ đa khoa, trường Đại học Y Dược, Đại học Thái Nguyên bày tỏ.
Hôm nay thì tôi cảm thấy rất là vui mừng vì được tiêm và được vinh hạnh là đi chi viện cho Thành phố Hồ Chí Minh trong đợt sắp tới, mang trong mình cái trách nhiệm của một người sau này tương lai ra sẽ làm bác sĩ, cho nên là tôi muốn trải nghiệm những cái thực tế ở ngoài cộng đồng và cũng mong sao cho Thành phố Hồ Chí Minh vượt qua đại nạn này. Trong đợt đi chống dịch sắp tới thì tôi cùng các bạn sẽ rất là cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ để trở về, thứ nhất là an toàn, thứ hai là mong cho Thành phố Hồ Chí Minh sẽ đẩy lùi được dịch bệnh.
Trong chiến dịch tiêm chủng lần 3 này, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên được phân bổ 2.340 liều vaccine Pfizer và Moderna do Mỹ sản xuất. Theo đó, ngay sau khi hoàn thành chương trình tiêm cho đoàn cán bộ, học viên, sinh viên trường Đại học Y Dược tham gia chi viện cho miền Nam chống dịch, bắt đầu từ ngày 18 tháng 7 đến hết ngày 21 tháng 7, bệnh viện sẽ tổ chức tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi 2 cho 100% cán bộ, viên chức, người lao động đủ điều kiện. Đã tiêm mũi 1 đủ thời gian tối thiểu 8 tuần, theo khuyến cáo của Bộ Y tế. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Công Hoàng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên, tất cả các loại vaccine dù tên gọi là gì, do nước nào sản xuất thì đều có khả năng phòng dịch tốt, nên người dân hoàn toàn yên tâm khi tiêm.
Về nước sản xuất thì Astra là của Anh, là Moderna và Pfizer là hai vaccine của Mỹ, Sputnik là của Nga. Thì trong các cái nhiều các cái thống kê thì người ta cho rằng là vaccine Pfizer, một trong vaccine nó có cái khả năng sinh kháng thể tương đối tốt. Thế và nếu mà đánh giá trên thế giới giờ thì Moderna cũng là một vaccine mà người ta cho rằng là ngang tầm với Pfizer mà có thể hơn Pfizer. Đấy là do đánh giá chung của xã hội thôi, còn của các nhà khoa học thôi. Còn thực tế thì tất cả các vaccine này đều có giá trị rất cao trong việc phòng chống COVID.
Điểm mới của chiến dịch tiêm phòng vaccine mũi 2 là khâu khám sàng lọc được thực hiện nghiêm ngặt hơn theo hướng dẫn mới của Bộ Y tế, nhằm phát hiện, phân loại các trường hợp đủ điều kiện tiêm vaccine, đảm bảo an toàn trong quá trình tiêm chủng. Với những kinh nghiệm đã có trong hai lần tổ chức chiến dịch trước đó, bệnh viện tiếp tục bố trí khu vực tiêm chủng theo đúng quy định của Bộ Y tế. Các trường hợp đến tiêm được hướng dẫn, phân luồng nhằm giữ khoảng cách, tránh tập trung đông người tại khu vực chờ tiêm, đảm bảo các yêu cầu về phòng chống dịch.
Sáng 19 tháng 7, đồng chí Nguyễn Thị Tuyết, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên, chủ trì hội nghị rà soát, kiểm điểm tiến độ giải quyết trả lời ý kiến kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp thứ 18 Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 18, nhiệm kỳ 2016-2021 và giải quyết kiến nghị của cử tri trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Theo thống kê tổng hợp, có tổng số 146 ý kiến kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 18 Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 18. Thời gian qua, Ủy ban Nhân dân thành phố đã chỉ đạo các đơn vị phòng ban chuyên môn và các phường xã căn cứ theo chức năng nhiệm vụ được giao để giải quyết và trả lời ý kiến của cử tri. Đến nay đã có 86 ý kiến kiến nghị của cử tri được giải quyết xong, chiếm tỷ lệ gần 60%. Số ý kiến còn lại đang tiếp tục được xem xét giải quyết. Ngoài ra, 80 ý kiến của cử tri nêu trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026, cũng đang được các đơn vị chức năng tích cực giải quyết. Tại hội nghị, lãnh đạo các phòng ban chuyên môn và Ủy ban Nhân dân các phường xã đã giải trình, làm rõ những khó khăn vướng mắc trong quá trình giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri, đồng thời đề xuất các biện pháp để đẩy nhanh tiến độ giải quyết ý kiến. Kết luận hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu các phòng ban, đơn vị, phường xã được giao nhiệm vụ tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, tiếp thu trả lời cụ thể, rõ ràng đối với từng ý kiến. Văn phòng Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố tiếp thu đầy đủ các ý kiến tại hội nghị để tiếp tục hoàn thiện các báo cáo, tài liệu trình tại kỳ họp thứ 2 Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 19 sắp tới.
Sáng ngày 17 tháng 7, Liên đoàn Lao động thành phố Thái Nguyên tổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và đề ra phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021. Trong 6 tháng đầu năm 2021, các cấp công đoàn thành phố đã bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan đơn vị, tổ chức thực hiện có hiệu quả nội dung, chương trình kế hoạch công tác đề ra. Cụ thể như hỗ trợ, hướng dẫn làm thủ tục cho đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn vay quỹ hỗ trợ vốn vay phát triển kinh tế, thăm hỏi tặng quà cho 57 công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn với tổng giá trị trên 29 triệu đồng, hỗ trợ 15 triệu đồng sửa chữa nhà máy ấm công đoàn. Trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu, Liên đoàn Lao động thành phố đã trích từ nguồn vận động các tổ chức, doanh nghiệp cá nhân, hỗ trợ trao tặng 785 suất quà với tổng số tiền là hơn 392 triệu đồng cho công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn. Các công đoàn cơ sở cũng đã tổ chức thăm hỏi trên 2.900 lượt người với số tiền là 591 triệu đồng. Trong 6 tháng, các tổ chức công đoàn cơ sở đã kết nạp 91 đoàn viên mới, thành lập 2 công đoàn cơ sở, tiếp nhận 1 công đoàn cơ sở về sinh hoạt với Liên đoàn Lao động thành phố với 12 đoàn viên. Đối với công tác phòng chống dịch COVID-19, Liên đoàn Lao động thành phố đã tổ chức thăm động viên cán bộ chiến sĩ làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm dịch trên địa bàn với số tiền 6 triệu đồng. Hỗ trợ 38 người lao động phải thực hiện cách ly y tế tập trung với số tiền 41 triệu đồng. Hỗ trợ 2 liên đoàn lao động huyện Phú Bình và thành phố Bắc Giang tổng số tiền 40 triệu đồng. Các công đoàn cơ sở ủng hộ gần 5 tỷ đồng cho công tác phòng chống dịch COVID-19 do thành phố và tỉnh phát động. Hướng dẫn công nhân viên chức lao động cài đặt sử dụng phần mềm Bluezone, khẩu trang điện tử, v.v. Tại hội nghị, các đại biểu đã có những ý kiến đóng góp thảo luận và thống nhất với 8 nhiệm vụ trọng tâm Liên đoàn Lao động thành phố đã đề ra trong 6 tháng cuối năm.
Ngày 18 tháng 7, tại xã Thịnh Đức, thành phố Thái Nguyên, Thành đoàn Thái Nguyên phối hợp với các ban ngành, cơ quan đơn vị tổ chức ra quân ngày cao điểm triển khai chiến dịch Hành quân xanh tình nguyện, chung tay xây dựng nông thôn mới. Tới sự có đồng chí Hoàng Thị Minh Thu, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy. Tại chương trình, đông đảo đoàn viên thanh niên đã ra quân thực hiện nhiều hoạt động ý nghĩa thiết thực trên địa bàn xã, như xây dựng tuyến đường bê tông tặng gia đình chính sách, người dân tộc thiểu số trị giá 20 triệu đồng, hỗ trợ lắp đặt sửa chữa hệ thống điện giúp 3 hộ gia đình chính sách, tặng 5 suất quà cho gia đình chính sách và thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, dọn dẹp vệ sinh, thu gom rác thải, nạo vét kênh mương nội đồng, trồng hoa cây xanh, vẽ tranh tường tuyên truyền tại khu vực trường học, tập huấn trực tuyến chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật về cây trồng cho hơn 100 đoàn viên thanh niên và người dân tại 11 xã phường trên địa bàn thành phố. Hành quân xanh là một trong những hoạt động của chiến dịch thanh niên tình nguyện hè nhằm mục đích phát huy tinh thần xung kích tình nguyện của tuổi trẻ trong việc tham gia thực hiện các hoạt động vì cộng đồng, an sinh xã hội.
Với mục tiêu xây dựng khu đô thị đồng bộ, hoàn thiện và hiện đại, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về nhà ở của người dân thành phố Thái Nguyên, phù hợp với quy hoạch chung của thành phố đến năm 2035 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại quyết định số 2486 ngày 20 tháng 12 năm 2016. Hiện nay, thành phố Thái Nguyên đã và đang triển khai dự án khu đô thị số 11, phường Gia Sàng. Dự án có tổng diện tích đất thu hồi 193.300 m², số hộ ảnh hưởng 7 dự án 185 hộ, trong đó có 100 hộ bị thu hồi đất nông nghiệp, 85 hộ bị thu hồi đất ở. Thời gian qua, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã chỉ đạo Ban Quản lý thực hiện dự án xây dựng cấp bách hệ thống chống lũ lụt sông Cầu, kết hợp hoàn thiện hạ tầng đô thị hai bên bờ sông Cầu, tích cực phối hợp với chính quyền địa phương, triển khai thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng và cơ bản nhận được sự đồng thuận cao của nhân dân trong vùng dự án. Đến nay, tổng số tiền bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng đã thực hiện là trên 127 tỷ đồng, với tổng diện tích trên 103.770 m². Tuy nhiên, còn một số hộ đã có quyết định phê duyệt phương án nhưng chưa nhận tiền bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng. Cụ thể, 1. Hộ bà Cao Thị Mạnh bị thu hồi tổng diện tích 2.754,6 m² đất nông nghiệp và được phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ với tổng giá trị trên 2,1 tỷ đồng. 2. Hộ bà Nguyễn Thị Hoa bị thu hồi tổng diện tích trên 1.570 m² đất, trong đó có 200 m² đất ở và trên 1.370 m² đất trồng cây lâu năm và được phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ với tổng giá trị trên 3,3 tỷ đồng. Đến ngày 12 tháng 7, sau khi được tuyên truyền vận động, hộ gia đình bà Nguyễn Thị Hoa đã nhận tiền bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng. Đây là hành động thể hiện sự đồng thuận, ủng hộ của người dân đối với quá trình thi công dự án nói riêng và sự phát triển kinh tế xã hội của thành phố nói chung. Để đảm bảo tiến độ thi công dự án, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên tiếp tục đề nghị một hộ gia đình còn lại là hộ bà Cao Thị Mạnh nêu cao tinh thần trách nhiệm của công dân, khẩn trương nhận tiền và bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công triển khai dự án. Trường hợp hộ gia đình cố tình không chấp hành chính sách pháp luật của nhà nước, giao Ủy ban Nhân dân phường Gia Sàng xây dựng phương án cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất theo quy định tại Điều 71 Luật Đất đai năm 2013. Đối với các thửa đất công ích đã có quyết định thu hồi đất và quyết định phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng, hiện nay các hộ gia đình cản trở không cho thi công, đề nghị Ủy ban Nhân dân phường Gia Sàng xây dựng kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự để tổ chức thi công dự án. Giao Ban chỉ đạo công tác bồi thường giải phóng mặt bằng phường Gia Sàng, Ủy ban Nhân dân phường Gia Sàng phối hợp với Ban Quản lý dự án tổ chức thống kê, kiểm đếm đất đai và tài sản trên đất đối với những hộ gia đình đã mời nhiều lần nhưng không chấp hành thực hiện thống kê, kiểm đếm đất đai, tài sản, cây cối, hoa màu trên đất. Trường hợp cố tình không chấp hành, thiết lập hồ sơ và tài liệu liên quan báo cáo Hội đồng Bồi thường Hỗ trợ và Tái định cư thành phố qua Phòng Tài nguyên và Môi trường thẩm định và trình Ủy ban Nhân dân thành phố ban hành quyết định kiểm đếm bắt buộc theo quy định.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử của trung tâm tại địa chỉ daithainhuyen.vn hoặc thainhuyencity.org.vn.
Thưa quý vị và các bạn, để chuẩn bị triển khai nội dung giáo dục địa phương trong chương trình năm học 2021-2022, ngành giáo dục và đào tạo tỉnh đã hoàn tất khâu thẩm định để đưa các tài liệu vào dạy học tại các nhà trường. Mục tiêu trọng tâm được đề ra là để học sinh hiểu và thêm yêu, gắn bó với quê hương, xứ sở.
Ngay từ khi chuẩn bị xây dựng nội dung chương trình giáo dục địa phương, Sở Giáo dục và Đào tạo đã chú trọng mục tiêu gắn giáo dục trong nhà trường và kiến thức của các môn học với những vấn đề của tỉnh. Trên cơ sở đó, chương trình giáo dục sẽ giúp học sinh nâng cao hiểu biết về lịch sử, địa lý, văn hóa, xã hội, kinh tế, môi trường, định hướng nghề nghiệp của địa phương. Một mục tiêu quan trọng của chương trình là hình thành, nuôi dưỡng tình yêu, khơi dậy niềm tự hào của học sinh với quê hương. Qua đó các em sẽ được nhận thức về trách nhiệm của bản thân, trang bị khả năng vận dụng kiến thức, kỹ năng đã học để góp phần giải quyết những vấn đề đã và đang đặt ra tại chính địa phương mình sinh sống. Hội đồng biên soạn chương trình giáo dục địa phương gồm các chuyên gia, nhà khoa học, chuyên viên phụ trách môn học cùng đại diện ban tuyên giáo tỉnh ủy. Sau quá trình biên soạn tài liệu, tổ chức dạy thể nghiệm, lấy ý kiến đóng góp của các chuyên gia và cán bộ, giáo viên. Đến nay, chương trình giáo dục địa phương đối với lớp 1, lớp 2 và lớp 6 của tỉnh Thái Nguyên đã cơ bản được hoàn thiện. Đối với lớp 1 và lớp 2, nội dung được cụ thể hóa thành các hoạt động trải nghiệm lồng ghép gắn với đặc thù của địa phương như lịch sử ATK Định Hóa, tìm hiểu về nghệ thuật múa rối cạn của người Tày, thông tin về làng nghề mộc mỹ nghệ ở huyện Phú Bình, nét đẹp trong lễ hội xuống đồng, tham quan danh lam thắng cảnh và di tích lịch sử. Theo ông Nguyễn Hà Sơn, trưởng phòng giáo dục tiểu học, Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh cho biết, tùy theo khả năng học tập, nhận thức của học sinh theo lứa tuổi, địa phương có thể linh hoạt đưa một số chủ đề vào giảng dạy. Đối với chương trình lớp 6, nội dung giáo dục địa phương được xây dựng thành các chủ đề bám sát thực tế của tỉnh Thái Nguyên, gồm văn học dân gian, một số loại hình nghệ thuật dân gian tiêu biểu, nét ẩm thực, trang phục các dân tộc, vùng đất Thái Nguyên từ thời Nguyên thủy đến thế kỷ 10, vị trí địa lý, phạm vi lãnh thổ, nghề truyền thống, biến đổi khí hậu và phòng chống thiên tai. Còn theo ông Hoàng Việt Cường, Phó trưởng phòng giáo dục trung học và giáo dục thường xuyên, Sở Giáo dục và Đào tạo thì chương trình sẽ được kết hợp giữa học tập trên lớp với hoạt động trải nghiệm ngoài nhà trường. Việc thực hành tham quan thực tế, sưu tầm tư liệu, thực hiện dự án, hoạt động phục vụ cộng đồng sẽ khơi dậy hứng thú cho học sinh, tạo động lực thúc đẩy các em quan tâm hơn đến kinh tế, xã hội, lịch sử, văn hóa của tỉnh nhà. Là lần đầu tiên triển khai nên việc xây dựng chương trình giáo dục địa phương không tránh khỏi những khó khăn. Đặc biệt, việc thống nhất nguồn ngữ liệu khi đưa vào chương trình đòi hỏi sự công phu kỹ lưỡng, phối hợp chặt chẽ của tập thể hội đồng biên soạn và thẩm định. Bên cạnh đó, đội ngũ giáo viên cho chương trình giáo dục địa phương cũng là vấn đề đáng quan tâm. Theo kế hoạch, trước mắt Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ tổ chức đào tạo tập huấn, bồi dưỡng, từ đó chuẩn bị nguồn giáo viên, bài giảng mẫu và học liệu cho việc giảng dạy chương trình giáo dục địa phương. Trước mắt, ngành giáo dục đặt ra kế hoạch xây dựng đội ngũ giáo viên bắt đầu từ hoạt động dạy học tích hợp và trải nghiệm liên môn. Mỗi lĩnh vực của giáo dục địa phương sẽ được chắt lọc để tích hợp vào từng môn học cụ thể, đồng thời có vận dụng toàn bộ kiến thức các môn vào từng tiết học. Từ đó bổ trợ tích cực nhằm phát triển giáo dục toàn diện đối với thế hệ học sinh hôm nay.
Mục thông tin quảng cáo.
13 biện pháp phòng chống cháy nổ trong khu dân cư, hộ gia đình, nhà để ở, kết hợp sản xuất kinh doanh. Từ đầu năm đến nay, cả nước xảy ra 335 vụ cháy nhà dân trên tổng số 712 vụ cháy, chiếm 47,1% tổng số các vụ cháy. Đặc biệt, trong những tháng gần đây, liên tiếp xảy ra một số vụ cháy tại các khu dân cư, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng về người, khiến một số gia đình lâm vào cảnh màn trời chiếu đất, mất đi người thân và tài sản tích cóp cả đời chỉ trong một đêm. Điển hình như vụ cháy nhà dân ngày 25 tháng 3 năm 2021 tại phường 4, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh làm chết 3 người. Vụ cháy ngày 30 tháng 3 năm 2021 tại phường Cát Lái, thành phố Thủ Đức, Hồ Chí Minh đã làm chết 6 người. và mới đây nhất là vụ cháy ngày 4 tháng 4 năm 2021 tại phường Hàng Bột, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội đã làm chết 4 người. Trên địa bàn thành phố, tình hình cháy nổ tại các khu dân cư, hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất kinh doanh tiềm ẩn nhiều phức tạp. Công an thành phố Thái Nguyên khuyến cáo một số biện pháp phòng ngừa và thoát hiểm an toàn ở khu dân cư, hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất kinh doanh như sau. 1. Lắp đặt thiết bị tự ngắt như áp tô mát cho hệ thống điện chung toàn tòa nhà, từng tầng, từng nhánh, từng thiết bị điện tiêu thụ công suất lớn, không để hàng hóa dễ cháy gần bóng điện, dây dẫn, ổ cắm thiết bị sát gần các tường, sàn, trần, vách là các vật liệu dễ cháy. 2. Không để nhiều đồ dùng, hàng hóa dễ cháy nơi đun nấu, lấn chiếm hành lang, lối đi. Không dự trữ xăng dầu, khí đốt, khí dễ cháy nổ và các chất lỏng dễ cháy ở trong nhà ở. Trường hợp cần phải dự trữ số lượng ít nhất và để ở khu vực riêng biệt, tránh nhầm lẫn và đổ vỡ. 3. Ô tô, xe máy, các phương tiện dụng cụ có xăng dầu, chất lỏng dễ cháy để trong nhà ở phải cách xa bếp đun nấu, nguồn sinh nhiệt. Không để che chắn cửa ra vào. Thiết bị chứa dẫn xăng dầu phải kín. Không để ô tô trong nhà ở phòng ngừa xe tự cháy hoặc khí độc khi nổ máy. 4. Hạn chế sử dụng gỗ, tấm nhựa, mút xốp để ốp tường trần vách ngăn, hạn chế cháy lan. Bố trí nơi thờ cúng hợp lý. Tường phía đặt bàn thờ, phần phía trên bàn thờ phải bằng vật liệu không cháy. Đèn, hương, nến phải đặt chắc chắn, cách xa vật liệu dễ cháy. Hạn chế tối đa vàng mã, hương, nến để trên bàn thờ. Chỉ đốt đèn nến, thắp hương khi có người lớn ở nhà trông coi. Khi đốt vàng mã phải trông coi, có che chắn chống cháy lan hoặc bị gió cuốn tàn lửa gây cháy lan. 5. Không sạc điện thoại, xe đạp điện, thiết bị tiêu thụ điện qua đêm. 6. Khi sử dụng bàn là, bếp điện, lò sấy phải có người trông coi. Không để trẻ nhỏ, người già mắt kém, người tàn tật, người tâm thần sử dụng các thiết bị điện. 7. Nơi đun nấu phải có vách ngăn bằng vật liệu không cháy. Nếu dùng bếp ga, phải có biện pháp phòng chống chuột cắn thủng ống dẫn ga. Khi đun nấu xong phải tắt bếp và khóa van ga. Nếu đun nấu bằng bếp dầu đổ bấc, cần thường xuyên được lau chùi sạch sẽ. Trước khi rót thêm dầu vào bếp phải tắt lửa, tuyệt đối không dùng xăng hoặc xăng pha dầu, nhớt để đun bếp dầu. Khi đun phải có người trông coi. 8. Trước khi rời khỏi và trước khi đi ngủ, phải kiểm tra nơi đun nấu, nơi thờ cúng, tắt thiết bị điện không cần thiết. 9. Không lắp lồng sắt, lưới sắt ở lan can nhà cao tầng. Trường hợp đã lắp thì phải có cửa chốt trong và không được khóa. Chuẩn bị sẵn thang, thang dây để thoát nạn khi cháy xảy ra. 10. Cửa có nhiều khóa nên sử dụng các loại khóa kiểu chìa khác nhau để dễ phân biệt khi mở và quy định nơi chìa khóa dễ lấy, dễ thấy. Các cửa phía trong nhà nên sử dụng loại chốt gạt, không nên sử dụng khóa, vẫn đảm bảo chống trộm. 11. Nhà có trẻ nhỏ, người già, người tàn tật thì phải có biện pháp thoát nạn, cứu người phù hợp, không được khóa cửa phòng của những người nêu trên.
Chồng ơi, sao hóa đơn tiền điện nhà mình tháng này cao thế nhỉ? Mà nhà mình có mua thêm thiết bị điện nào đâu, vẫn dùng như thế.
Ôi giời, chồng đã nói với vợ bao nhiêu lần rồi, vợ có chịu thay đổi thói quen sử dụng điện cho đúng đâu. Cứ đến mùa hè là lại kêu.
Vậy chồng nói lại giúp em đi.
Đây nhá, với điều hòa bật từ khoảng 25 độ trở lên và kết hợp sử dụng với quạt. Với tủ lạnh, vợ cũng hạn chế mở, lưu trữ và cho đồ ăn nóng vào trong tủ. Chồng cứ thấy vợ nấu chè xong bỏ vào tủ cho nhanh mát, thế là hỏng rồi.
Còn gì nữa không hả chồng?
Bình nóng lạnh thì bật trước khi dùng 30 phút vợ nhé. Và quan trọng là tắt nguồn tất cả thiết bị điện khi không sử dụng.
Dạ vậy.
Còn nhiệm vụ này là của chồng.
Là gì thế ạ?
Đó là việc bảo trì định kỳ các thiết bị điện, đặc biệt là điều hòa và tủ lạnh. Chồng sẽ chú ý thời gian 3 đến 6 tháng bảo trì một lần để vợ yêu yên tâm dùng nhé.
Vâng, em cảm ơn chồng.
Hãy hạ nhiệt mùa nắng nóng với ngành điện. Mọi thắc mắc liên hệ hotline 1900 6769. Tổng công ty Điện lực miền Bắc, vì niềm tin của bạn.
Trải qua 25 năm kinh nghiệm khám, chẩn đoán và điều trị, đến nay, Bệnh viện Đa khoa Medlatech đã có hệ thống các cơ sở y tế trải dài trên toàn quốc. Với hơn 1.000 cán bộ nhân viên gồm nhiều giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ, thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa, đội ngũ điều dưỡng, kỹ thuật viên thuộc nhiều chuyên khoa có trình độ chuyên môn sâu, nhiệt huyết và tận tâm với nghề. Hiện nay, phòng khám chuyên khoa xét nghiệm Medlatech Thái Nguyên nằm trong hệ thống y tế Medlatech Group đã có mặt tại thành phố Thái Nguyên với địa chỉ tại khu đô thị Hoàng Gia, số 12 tổ 6, phường Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên. Phòng khám chuyên khoa xét nghiệm Medlatech Thái Nguyên đã đạt chuẩn về dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại nhà. Hiện phòng khám chuyên khoa xét nghiệm Medlatech Thái Nguyên đã triển khai dịch vụ lấy mẫu máu xét nghiệm và trả kết quả tận nơi cho nhân dân trên toàn tỉnh Thái Nguyên. Phòng khám chuyên khoa xét nghiệm Medlabex Thái Nguyên thực hiện từ những xét nghiệm đơn giản như xét nghiệm tiểu đường, mỡ máu, men gan, chức năng thận cho đến những xét nghiệm chuyên sâu như tầm soát ung thư gan, ung thư đại tràng, ung thư phổi, ung thư vú, ung thư buồng trứng, sàng lọc dị tật thai nhi trước sinh, xét nghiệm vi chất cho trẻ em và nhiều xét nghiệm khác. Phòng khám chuyên khoa xét nghiệm Medlabex Thái Nguyên có đội ngũ cán bộ y tế chuyên nghiệp, được đào tạo theo quy chuẩn, thái độ phục vụ tận tình chu đáo, phương tiện bảo quản vận chuyển mẫu máu an toàn hiện đại. Quy trình xét nghiệm được thực hiện nghiêm ngặt trên hệ thống máy móc hiện đại, đạt tiêu chuẩn quốc tế. Phòng khám chuyên khoa xét nghiệm Medlabex Thái Nguyên cam kết về chất lượng xét nghiệm và đặc biệt kết quả xét nghiệm được hầu hết các bệnh viện chấp nhận vì có sự đồng bộ chất lượng ISO 15189, chứng chỉ đạt chuẩn do Hội đồng chuyên gia quốc tế cấp giấy chứng nhận. Đến với Medlabex Thái Nguyên, việc xét nghiệm kiểm tra sức khỏe, tầm soát ung thư sớm tận nơi thật đơn giản, chỉ cần nhấc máy gọi số 0915 034 699 hoặc 1900 565 6 56 56 sẽ nhanh chóng được phục vụ. Tiền công lễ mẫu tại nhà chỉ 10.000 đồng trên một địa chỉ. Medlabex, dịch vụ tốt, công nghệ cao.
Chung tay ủng hộ Quỹ Vaccine phòng COVID-19 Việt Nam.
Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định số 779 QĐ-TTg ngày 26 tháng 5 năm 2021 thành lập Quỹ Vaccine phòng COVID-19 Việt Nam để tiếp nhận, quản lý, sử dụng các nguồn tài trợ, hỗ trợ, đóng tự nguyện bằng tiền, vaccine của các tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước và các nguồn vốn hợp pháp khác cho hoạt động mua, nhập khẩu vaccine, nghiên cứu sản xuất vaccine trong nước và sử dụng vaccine phòng COVID-19 cho người dân.
Quỹ Vaccine phòng COVID-19 Việt Nam do Bộ Tài chính quản lý, có chức năng quản lý, điều phối các nguồn lực tài chính, hiện vật của quỹ để tài trợ, hỗ trợ cho hoạt động mua, nhập khẩu vaccine, nghiên cứu, sản xuất vaccine trong nước và sử dụng vaccine phòng dịch COVID-19.
Quỹ hoạt động không vì mục đích lợi nhuận, sử dụng vốn đúng mục đích và phù hợp với quy định của pháp luật, đảm bảo công khai, minh bạch, tiết kiệm, hiệu quả, chịu sự kiểm tra, thanh tra, kiểm toán về các hoạt động tài chính của các cơ quan quản lý nhà nước về tài chính và kiểm toán nhà nước, giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và cộng đồng.
Quỹ sẽ tự chấm dứt hoạt động và giải thể sau khi cơ quan có thẩm quyền công bố hoàn thành việc tiêm vaccine phòng dịch COVID-19 cho người dân. Số dư của quỹ nếu có, được nộp hoàn toàn vào ngân sách trung ương để bổ sung nguồn lực mua vaccine cho chương trình tiêm chủng mở rộng của nhà nước.
Vì sức khỏe, an toàn của bản thân, gia đình và cộng đồng, bằng tình cảm sâu sắc, trách nhiệm và điều kiện của mình, các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, các cá nhân trong và ngoài nước tiếp tục chung sức đồng lòng, tích cực tham gia ủng hộ, quyên góp, tài trợ cho Quỹ Vaccine phòng COVID-19 Việt Nam.
Thông tin tài khoản tiếp nhận ủng hộ, quyên góp, tài trợ cho Quỹ Vaccine phòng COVID-19 Việt Nam như sau. 1. Sở Giao dịch Kho bạc Nhà nước. Tên tài khoản Quỹ Vaccine phòng COVID-19. Số hiệu tài khoản tiền Việt Nam 3761-0909-8866-91999. Chúng tôi xin nhắc lại 3761-0909-8866-91999.
Tài khoản đô la Mỹ 3761-0909-8869-91999. Chúng tôi xin nhắc lại tài khoản đô la Mỹ 3761-0909-8869-91999
và tài khoản đồng euro 3761-0909-8786-91999. Chúng tôi xin nhắc lại 3761-0909-8786-91999.
2. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Hà Nội. Tên tài khoản Quỹ Vaccine phòng COVID-19. Số hiệu tài khoản tiền Việt Nam 2111-0009-11-6868. Chúng tôi xin nhắc lại 2111-0009-11-6868.
Tài khoản đô la Mỹ 2111-037-111-6868. Chúng tôi xin nhắc lại 2111-037-111-6868.
Và tài khoản đồng euro 2111-0142-99-6868. Chúng tôi xin nhắc lại 2111-0142-99-6868.
Hãy chung tay ủng hộ Quỹ Vaccine phòng COVID-19 Việt Nam.
Trên đây quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.